Tội ác cuối đời của đức vua Pasenadi. Từ khi hoàng hậu Malika mất, đức vua Pasenadi cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Bà hậu Upiri tuy hiếm muộn cũng cho vua cô con gái Vasiri rồi xuất gia theo ni đoàn. Hai bà hậu Soma Sakula vốn là hai chị em, đều là chị của đức vua Bimbisara cũng tu theo Phật, sống đời giới hạnh rất nghiêm túc. Chỉ còn bà Vasapakatiya, công chúa dòng dõi Sakya, còn ấm áp chăn gối, nhưng không phải là mẫu người để đức vua tâm sự hoặc chia vui sẻ buồn. Điều đó cũng dễ hiểu, vì hoàng hậu Malika là người luôn làm cho tâm hồn ông bình an và mát mẻ. Trong quá khứ, bà còn là ngọn đèn sáng những khi ông tối tăm si ám. Thiếu vắng bà, tâm tánh đức vua chợt trở nên hỷ nộ thất thường, đôi khi đánh mất luôn sự định tĩnh và sáng suốt thường ngày. Và cái sai lầm ác độc nhất trong cuộc đời ông mà không ai có thể thông cảm tha thứ được, đấy là mật lệnh giết chết đại nguyên soái Bentula cùng với 32 vị tướng trẻ là con và cháu của ông ta. Tướng quân đại nguyên soái Bentula là ai kia chứ? Là người bạn thân của đức vua từ hồi còn học ở Đại học Quốc độ Takasila, là người đã từ bỏ quê hương bản quán của mình, từ bỏ cả ngôi vua ở quốc độ Bala, kinh thành Kusinara, cùng vợ và con đến ở với ông, làm thuộc hạ của ông. Từ khi có tay thanh gươm hộ quốc của vị tướng quân này, đức vua gối cao nằm ngủ. Lãnh thổ của đế quốc Kosala từ kinh thành đến ngàn dặm biên cương luôn được vị tướng quân Bentula chu đáo bảo vệ an ninh an toàn. Thế mà đức vua nhớ lại, trong trận chiến với đứa cháu Ajatasattu ngộ nghịch bất trị của mình, ông đã thất bại thê thảm. Nhưng sao nhờ kinh đô Kosala với thế chiến lược phòng thủ như tường đồng vách sắt, cùng với những đội quân thiện chiến của tướng quân Bentula, mà ông vua cháu phải cởi giáo quy hàng? Quả thật, 32 con và cháu của vị tướng quân này đều là những viên hổ tướng xuất hiện thần tốc và đúng lúc, vô hiệu hóa tất thảy mũi nhọn xung kích nào của quân đội Ajatasattu. Cuộc chiến thắng này rõ ràng là nhờ vào đại gia đình của tướng quân Bentula. Thế nếu họ làm phản thì sao? Câu hỏi hằng đêm đi sâu vào giấc ngủ của đức vua và biến thành những cơn mộng dữ. Ông thấy mình bị chặt đầu, bị róc thây, bị bốn con ngựa kéo, xác đứt thành bốn mảnh, bị lột áo, mạo trần truồng, bị quăng vào đống lửa, bị thảy vào chảo dầu sôi. Sự ám ảnh này làm đức vua bất an lo lắng. Thêm một nguyên nhân nữa như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, một số quan võ tướng bất tài, có dòng máu hoàng gia, thấy mọi quyền thế, quyền lực binh bị trong và ngoài đều nằm ở trong tay gia đình tướng quân Bentula. Vì mất quyền lợi và địa vị nên họ sanh tâm ganh ghét đố kỵ, cho người phao tin đây đó là tướng quân Bentula làm phản. Chuyện rồi cũng đến tay đức vua. Còn nữa, đêm này và đêm khác, ỷ mình cùng huyết thống hoàng tộc nên người này người kia thay nhau vào cung, thì thào to nhỏ với đức vua bí mật đồng trời ấy. Không có lửa thì làm sao có khói, đức vua vô cùng sợ hãi, phải ra tay trước thôi. Vậy là ông bèn cho 500 quân cấm vệ, ngày đêm đi đến những vùng đất giáp ranh biên cương phía bắc, giả vờ làm loạn, đánh chiếm một vài thị trấn. Rồi cho phi mã từng toán cấp báo về triều đình. Thế là trong buổi lâm triều hôm ấy, đức vua nói về tình hình nội loạn nguy kịch ở biên cương. Sau đó cử đại thống soái Bentula mang đại binh đi dẹp loạn. Tướng quân Bentula mỉm cười, xin bệ hạ an tâm, không cần thiết phải mang theo đại quân đâu, chỉ mình hạ thần 32 tướng trẻ cùng vài trăm quân là đủ dẹp yên lũ giặc cỏ ấy rồi. Đến biên cương, thấy một vài căn nhà bị đốt cháy, đâu đó bị cướp phá sơ sài. Và do nghe tin quân triều đình của vị tướng quân Bách Chiến Bách Thắng đến, nên bọn giặc đã chạy trốn như chuột, không còn tăm bóng. Một dấu hỏi lớn khởi lên trong tâm trí của lão tướng: chỉ là giặc cỏ thôi mà, đâu cần phải đích thân ông dẫn đại binh, chỉ cần một đứa con trai út ông và 100 quân là có thể đánh thắng 1.000 quân chính quy kia mà. Tuy thế, ông chỉ thở dài, lệnh cho đội quân ở lại 5-7 hôm, sửa sang ủy đạo nơi này nơi kia, rồi dẫn quân trở về qua một hẻm núi hiểm trở. Đội quân mấy trăm người bị phục kích bởi 1.000 tay cung nỏ có tẩm thuốc độc, đồng thời một trận mưa lửa bởi hàng ngàn mũi tên có tẩm dầu thiêu cháy người ngựa và cả rừng cây. Trong một hốc đá chỉ bị lửa nung bên ngoài, tướng quân Bentula biết rõ đức vua giết mình, không còn là nghi vấn nữa. Trong thuốc độc chưa ngấm sâu, ông thảo vội vài hàng chữ với đẩy khuyên vợ và những con dâu trở lại quê nhà. Còn ông, 16 con trai lớn và 16 đứa cháu thanh niên đã đền nợ nước. Lá thư viết bằng máu trên mảnh chiến bào, sau đó được một mã binh lão tướng quân, ai cũng bị dính độc và lửa đốt nguyên, cùng chết với cha cùng ông nội. Tên mã binh quyết tử về đến kinh thành Savatthi, vào biệt phủ của tướng quân Bentula, thì nơi đây bà Malika, trùng tên với hoàng hậu Malika, phu nhân của lão tướng quân, đang chuẩn bị vật thực để cúng dường 500 vị tỳ khưu có trưởng lão Sariputta là người dẫn đầu. Nhận được thư khi đang xào nấu một món ăn bếp bên bếp lửa, đọc xong hung tin trăn trối của chồng, bà Malika đứng sững giây lát, sau đó cất thư vào túi, rồi tiếp tục công việc của mình như không có việc gì xảy ra. Sau đó, khi bà bưng một bình xanh tô đi xớt vào bát của lão trưởng lão Sariputta, vì vấp một chướng ngại dưới chân nên bình xanh tô vốn bằng sứ rơi xuống nền bị vỡ nát. Một vị tỳ khưu thấy vậy nên thuận miệng giáo giới: vật vốn vô thường, có sinh có diệt, mong thí chủ đừng buồn, đừng tiếc nữa. Đứng dậy xá chào trưởng lão Sariputta, rồi đưa lá thư máu cho ngài xem xong rồi nói: trưởng lão thấy đó, phu quân cùng 32 đứa con trai và cháu tôi đều đã bị chết thảm. Tuy nhiên, nghe xong hung tin, tôi vẫn bình tĩnh xào nấu món ăn như thường. Cái bình gốm sứ quý báu kia, dù quý báu thế nào, cũng không thể quý bằng sinh mạng phu quân và con cháu của tôi được. Nó chỉ là hạt bụi so với núi Tu Di. Núi Tu Di mất đi, tôi chưa buồn, chưa tiếc, huống hồ là cái bình gốm sứ là vật ngoại thân vô tri vô giác kia. Trưởng lão Sariputta cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ: có lý do gì, có sự thấy biết nào mà phu nhân không buồn, không tiếc trước một thảm nạn kinh hoàng của người thân như vậy? Thưa trưởng lão, nhờ học được giáo pháp của Đức Tôn Sư và chư vị trưởng lão, nhờ chiêm nghiệm khổ và nguyên nhân khổ, nhờ thấy biết chút ít về sự rỗng không của ngã và ngã sở hữu, nhờ quán sự chết không chừa một chúng hữu tình nào, nên tôi mới có được sự định tĩnh an nhiên như vậy. Trưởng lão nhẹ nhẹ gật đầu, xà thu lành thai. Rồi sau khi độ thực, buổi pháp thoại đặc biệt, trưởng lão nói về sự bất định của sự chết, tuổi thọ của đời người trong đám sương mù hỗn mang, gió nghiệp thổi qua là tắt, không biết lúc nào xúc động chánh pháp. Tôn giả tóm tắt điều ấy bằng một kệ ngôn: tử sinh không có hạn kỳ, tuổi thọ ai biết ra đi lúc nào, cuộc trần bất trắc xiết bao, đau thương hoạn nạn khổ lao nghìn trùng. Sau lễ đặt bát cúng dường, bà Malika cho họp mặt toàn thể đại gia đình, đưa lá thư máu cho mọi người cùng xem, rồi đưa mắt nhìn 16 bà con dâu, 16 cô cháu dâu đang còn xuân sắc, giáo giới rằng: phu quân của các con các cháu đã tự trận vì nước, các con các cháu không nên đặt câu hỏi là chết do ai và vì ai, tại sao vậy. Vì cái chết của tất cả chúng sanh không do lỗi của ai, mà chúng là thừa tự của nghiệp, con sanh của nghiệp trong vòng nhân quả trả vai. Định luật ấy rất lạnh lùng, nó không thiên vị một ai cả. Phu quân của các con các cháu bị trả quả tiền kiên do một ác nghiệp nào đó trong quá khứ. Vậy là công bằng, vậy là phù hợp với chân lý, với nhân quả. Do vậy, các con các cháu không nên sầu buồn khóc lóc, mà làm gì cũng không nên trách trời trách đất, oán hận người này người kia. Sự việc đã xảy ra rồi, hãy xả buông nó đi, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Nạn nhân bị hại thì xả buông, rỗng không với trí tuệ hoặc học hỏi pháp như thực của Đức Đạo Sư. Nhưng kẻ hại người, Đức Upasana đi, do si mê hung ám, do sợ hãi bị phản nghịch, do đám vô tài bất tướng xung quanh nịnh hót, ngày thì nóng ruột như lửa đốt, đi tới đi lui bất an, đêm thì trăn trở thao thức, nằm thấy mộng dữ. Câu chuyện bà Malika nhận được hung tin từ lá thư máu của lão tướng quân khi đang xào nấu thức ăn, sau đó vẫn an nhiên định tĩnh đặt bát cúng dường một cách chu đáo đến tôn giả Sariputta cùng 500 vị tỳ khưu, không mấy chốc được lan truyền khắp mọi nơi mọi chỗ. Cả kinh thành rúng động, cả triều đình nhỏ to bàn tán xì xào. Rồi chuyện bà xử lý việc gia đình, nội dung bà nói chuyện với con dâu cháu dâu, làm cho ai cũng cung kính ngưỡng mộ. Đức vua Pasenadi được tả hữu tâu trình mọi chuyện, ông lặng người, được chìm đắm trong nỗi đau, trái tim tê buốt. Ôi, đấy là cả một đại gia đình hiền thiện được tẩm mát, nuôi dưỡng bởi giáo pháp hiền thiện của Đức Tôn Sư. Không biết giờ này Đức Đạo Sư đang vân du hành hóa ở đâu, mà bỏ lại ta trong kinh đô vắng lặng này. Nếu có, Ngài có mặt ở kỳ viên, thì có lẽ ta không đến nỗi si ám ác độc và ngu ngốc tạo nên ác nghiệp tày trời. Cả đại gia đình bị ta ám hại, họ đã không oán hận ta, lại cùng âm thầm tha thứ cho ta, do có một bà mẹ đại hiền được sinh ra trong giáo pháp. Còn ta, ta có thể nào tha thứ cho mình được không? Thật không thể vậy. Nghĩ đến Đức Phật, Đức Vua Yên ổn được chút ít, như có một năng lượng mát mẻ thoáng qua trong tâm hồn. Ông suy nghĩ tiếp, bậc trí nhân ở đời, mình làm mình chịu, không đổ lỗi cho ai, ta phải đích thân đến đại gia đình ấy, nhận tội về mình, rồi sau đó hãy để cho nhân duyên nó làm việc, hãy can đảm lên nhé. Cả đại gia đình đang phát tang thì Đức Vua ngự đến. Bên trong đại sảnh đường đã thiết lập 32 bài vị, có trầm, có hoa, có cờ rủ, có khăn tang, nhưng lại rất yên bình lặng lẽ, không nghe mùi tang tóc. Cả nhà cung đón Đức Vua rất phải phép, ông kinh cảm trong lòng, bước đến trước 32 bài vị, cung kính cúi đầu mặc niệm. Thật ra là ông đang thú tội trước những vong linh mà ông đã sát hại một cách rất tàn độc. Sám hối xong, Đức Vua nói với cả nhà, suốt bao đêm bao ngày ta hối hận ăn năn day dứt không yên, lòng ta như bị lửa địa ngục thiêu đốt sau khi ám hại vị lão thần Lương Đống cùng những dũng tướng oai hùng. Ta là tên thủ phạm hèn hạ và bị ổi nhất, ta không thể tha thứ cho ta được. Nhưng ta ngôi cả đại gia đình hiền thiện này là tha thứ cho ta, đúng là tâm địa của những bậc thánh. Đức Vua rưng rưng nước mắt. Phu nhân Malika lấy khăn lau lệ rồi nói, xin bệ hạ hãy bình tâm, bệ hạ không có lỗi, mà chỉ có nghiệp là có lỗi. Cảm ơn phu nhân với tâm đại lượng, Đức Vua nói, ta được xin tạ tội một cách chân tình nhất, là hãy cho ta đáp trả một đặc ân. Phu nhân có ước nguyện gì, thì ta sẽ hoàn thành ước nguyện ấy cho phu nhân ngay từ hôm nay. Suốt 7 ngày sau đó, phu nhân Malika, 32 quá phụ cùng gia nhân tổ chức đặt bát cúng dường cho chư tăng 500 vị. Mỗi ngày ở tư gia có tôn giả Sariputta và một số vị trưởng lão khác. Tôn giả Sariputta biết rõ nhân quả câu chuyện thương tâm và biết rõ nỗi đau lặng lẽ bên trong của lão phu nhân, cũng như tất cả quá phụ, nên Ngài đã thuyết những thời pháp thích hợp. Ngài nói về nỗi đau bi thống của kiếp người, Ngài nói về nỗi đau kinh khiếp hơn nữa, là ở trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula. Ngài nói trong ba cõi sáu đường, nước mắt của chúng sanh khóc chồng, khóc cha, khóc vợ, khóc con, khóc khi tử biệt sanh ly, khóc khi rời người mình thương, khóc khi bị hành hạ, trấn bức sát thân, khóc khi bị nghịch cảnh tội tù, khóc khi bị vu oan giáo họa, có thể đổ đầy bốn đại dương. Vậy thì hãy thấy rõ sự thật khổ của đời người, kiếp người, nó là sự thật, là chân lý hiển nhiên. Hãy mở con mắt pháp mà thấy, đừng nên sống bởi ám thị, ảo tưởng, vọng tưởng mơ hồ. Có thấy khổ mới tìm ra nguyên nhân khổ, căn nguyên khổ. Đức Tôn Sư là bậc toàn giác, Ngài cũng chỉ là người thấy rõ sự khổ nên thoát khổ đó thôi. Những thời pháp của tôn giả quả là liều thần dược, làm cho tất thảy các cô con dâu như chạm tay được vào ly nước cam lồ bất tử. Những nỗi đau lặng lẽ bên trong họ quả thật đã được xoa dịu một phần nào. Hôm kia cả đại gia đình vào triều ý kiến đức vua và xin nhận đặc ân của hoàng triều. Bà Malika nói, Tô đại vương, danh vọng, địa vị, tài sản cho chí chồng con, tất thảy chúng đều tạm bợ, duyên sanh duyên diệt, chẳng có gì chắc thật vững bền trên thế gian này. Đại vương đã mở rộng tấm lòng cho những quá phụ chúng tôi thỏa nguyện một đặc ân, thì đặc ân ấy là cùng được trở về quê hương xứ sở để sống những ngày còn lại. Đức vua nhíu mày, đấy đâu phải là đặc ân, đấy đúng là đặc ân Tâu đại vương, vì đấy cũng chính là ước nguyện cuối cùng của tệ phu quân trong lá thư viết bằng máu trên mảnh chiến bào. Thần thờ giây lát, đức vua thở dài. Châu báu, của cải, tài sản phu nhân muốn bao nhiêu ta cũng đáp ứng được kia mà, hay là tự ta làm vậy? Nói thế xong, đức vua quát gọi quan thủ khố, nhưng phu nhân Malika đã từ chối. Cảm ơn tấm lòng của đại vương, nhưng chúng tôi chỉ xin được về quê thôi. Chẳng biết sao hơn, đức vua đành phải gật đầu ưng thuận. Về lại biệt phủ, bà Malika cho mở kho vàng bạc châu báu tư trang, làm 32 phần, rồi chia đều cho con cháu và cháu dâu, rồi khuyên họ trở về gia đình cha mẹ mà sinh sống và được tự do lấy chồng, lập gia thất mới. Riêng bà thì trở về quốc độ Mala, kinh thành Kusinara để di dưỡng tuổi già, tinh cần tu tập, tìm chỗ nương tựa thực sự cho đời mình. Câu chuyện của gia đình bất hạnh này khắp cả kinh thành Kosala cùng nhiều vùng phụ cận không ai là không biết, và mọi người ai cũng tán dương, tôn trọng và quý mến cái tuệ sáng và cái tâm đại lượng của bà Malika.